Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời người nghèo xem biểu diễn xiếc.
Vatican. Đức Thánh Cha mời hơn 2.000 người nghèo, người vô gia cư, người tị nạn và tù nhân vào thứ Bảy ngày 11 tháng 2 đến xem đoàn xiếc Ronnie Roller biểu diễn tại Vatican.
Theo thông báo của Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác Ái đưa ra hôm thứ Năm, trong số những người được mời có các trẻ em đến từ Ukraine, Syria, Congo và Sudan. Cũng sẽ có một số gia đình đang sống tại các tòa nhà dân cư ở Roma, hơn 150 người đến từ các đường phố Tova Janica và các nhà tạm trú được sự đồng hành của các tình nguyện viên, trong đó có các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta. Trong thông báo, Đức Hồng Y Konrad Krajewski giải thích rằng, Đức Thánh Cha nói trong cuộc gặp gỡ với các nghệ sĩ xiếc gần đây rằng, biểu diễn xiếc giúp chúng ta tiếp xúc với vẻ đẹp, luôn làm cho chúng ta phấn khởi và tiến xa hơn. Đó là một cách để đến với Chúa. Vì thế, đến với cuộc biểu diễn xiếc này là một cách để mang lại những giây phút thanh thản cho những người phải đối diện với cuộc sống khó khăn và cần được giúp đỡ để nuôi dưỡng hy vọng. Tổng trưởng Bộ Bác Ái cũng nhắc lại rằng, đằng sau nghệ thuật và vẻ đẹp này là hàng giờ tập luyện và hy sinh để có thể thành công. Ngài viết, các nghệ sĩ xiếc là minh chứng cho thấy sự kiên trì có thể biến điều không thể thành có thể. Từ khi được bầu chọn làm giáo hoàng qua việc chọn tên Francisco, Đức Thánh Cha đã muốn thể hiện một giáo hội gần gũi và quan tâm đến người nghèo. Một trong những hoạt động ngày thể hiện sự quan tâm này đó là thiết lập Ngày Thế giới Người Nghèo, được cử hành vào Chủ nhật thứ 33 thường niên hàng năm. Không chỉ quan tâm đến những nhu cầu vật chất như tổ chức các bữa ăn nóng cho người nghèo, phòng khám lưu động, phân phát nhu yếu phẩm, giúp trả các khóa đơn điện và khí đốt. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha, Bộ Bác Ái còn quan tâm đến những nhu cầu tinh thần của người nghèo, như thánh lễ và giờ đây còn có nhu cầu giải trí qua việc mời xem xiếc. Như vậy, có thể nói, khi trợ giúp người nghèo, những người dễ bị tổn thương, Đức Thánh Cha quan tâm đến tất cả mọi khía cạnh cuộc sống của họ, quan tâm một cách toàn diện. Đoàn xiếc Ronnie Roller gồm các thành viên của một gia đình có truyền thống theo nghệ thuật này từ năm 1930. Đoàn đã đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Trong thời gian gần đây, gia đình xiếc này cũng đã biểu diễn tại Đại Thính Đường Phao Lô 6, phục vụ Đức Thánh Cha và các tín hữu tại buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần.
Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ tro tại nhà thờ Thánh Sabina của dòng Đa Minh.
Vatican, hôm thứ Năm ngày 9 tháng 2, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ tro khai mạc mùa chay tại nhà thờ Thánh Sabina trên đồi Aventino của Roma. Đây cũng là trụ sở tổng quyền của dòng anh em thuyết giáo, thường gọi là dòng Đa Minh.
Trước đại dịch COVID-19, hàng năm vào thứ Tư lễ tro, Đức Thánh Cha đến nhà thờ Thánh Sabina để cử hành thánh lễ khai mạc mùa chay. Hai năm 2020 và 2021, do các biện pháp y tế phòng dịch, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và chỉ có một số ít tín hữu tham dự. Năm ngoái và năm nay, truyền thống này được quay trở lại. Như vậy, vào thứ Tư lễ tro năm nay, ngày 22 tháng 2, vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự đoàn rước thống hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức đến nhà thờ Thánh Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino của thành phố Roma. Sau đó, lúc 5 giờ, Ngài sẽ cử hành thánh lễ với nghi thức làm phép và sức tro tại nhà thờ Thánh Sabina. Cử hành mùa chay là một trong những truyền thống lâu đời nhất tại Roma, mời gọi các tín hữu dừng lại để suy niệm cuộc thương khó của Chúa trước khi tiếp tục công việc hàng ngày. Vì vậy, theo truyền thống, trong mùa chay, mỗi ngày, các tín hữu dừng lại ở một trong nhiều nơi kính nhớ các vị tử đạo tại các nhà thờ ở Roma, theo một hành trình cố định được bắt đầu từ nhà thờ Thánh Sabina như một hành trình của lịch sử Kitô giáo. Cuộc rước diễn ra trong đó các bài kính cầu các thánh được hát và cuối cùng là cử hành thánh lễ.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên của diễn đàn các dân tộc bản địa.
Vatican trong buổi tiếp các tham dự viên tham dự diễn đàn các dân tộc bản địa lần thứ 6 do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế tổ chức tại Roma sáng thứ 6 ngày 10 tháng 2. Đức Thánh Cha yêu cầu các chính phủ nhìn nhận các nền văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống và tâm linh, đồng thời tôn trọng phẩm giá và quyền của người bản địa.
Đi từ chủ đề của diễn đàn, lãnh đạo của những người dân bản địa về các vấn đề khí hậu, giải pháp dựa vào cộng đồng để cải thiện khả năng phục hồi và đa dạng sinh học. Đức Thánh Cha nói, đây là cơ hội để ghi nhận vai trò quan trọng của người dân bản địa trong việc bảo vệ môi trường và nhấn mạnh sự khôn ngoan của họ trong việc tìm ra các giải pháp toàn cầu cho những thách đố to lớn mà biến đổi khí hậu đặt ra hàng ngày cho nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, chứng kiến cuộc khủng hoảng xã hội và môi trường chưa từng có, và nếu chúng ta thực sự muốn chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và cải thiện hành tinh, thì chúng ta phải thay đổi lối sống, mô hình sản xuất và tiêu dùng. Chúng ta cần phải lắng nghe nhiều hơn nữa những người dân bản địa và học từ họ lối sống để hiểu đúng rằng chúng ta không thể tiếp tục tham lam ngấu nghiến tài nguyên thiên nhiên nữa, bởi vì đất đã được trao phó cho chúng ta, để rồi như một người mẹ, đất có thể trao cho mỗi người những thứ cần thiết để sống. Vì vậy, đóng góp của người dân bản địa là rất cần thiết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Đức Thánh Cha nói, hơn bao giờ hết, ngày nay có nhiều người yêu cầu một quá trình tái hoán cải các cấu trúc quyền lực đang điều hành xã hội của các nền văn hóa Tây Phương, đồng thời chuyển đổi các mối quan hệ lịch sử được đánh dấu bằng chủ nghĩa thực dân, loại trừ và phân biệt đối xử, đưa đến một sự canh tân đối thoại về cách chúng ta đang xây dựng tương lai của hành tinh. Chúng ta đang rất cần các hành động chung, kết quả của sự hợp tác trung thành và liên tục, bởi vì thách đố môi trường mà chúng ta đang gặp phải và lý do con người có tác động đến mỗi chúng ta. Đức Thánh Cha nói, vì điều này, tôi yêu cầu các chính phủ công nhận các dân tộc bản địa trên toàn thế giới với các nền văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống và tâm linh của họ, đồng thời tôn trọng phẩm giá và quyền của họ với nhận thức rằng sự phong phú của đại gia đình nhân loại chúng ta bao gồm chính trong sự đa dạng. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, bỏ qua các cộng đồng nguyên thủy trong việc bảo vệ đất đai là một sai lầm nghiêm trọng, chưa nói là một sự bất công lớn. Mặt khác, đánh giá cao di sản văn hóa và các kỹ thuật tổ tiên của họ sẽ giúp bắt đầu con đường quản lý môi trường tốt hơn. Theo nghĩa này, hoạt động của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế trong việc hỗ trợ các cộng đồng bản địa trong quá trình phát triển tự trị là rất đáng khen. Trước hết là nhờ Quỹ hỗ trợ người bản địa, mặc dù những nỗ lực này còn phải được nhân lên, và cùng với một quyết định kiên quyết và có tầm nhìn rõ ràng để đạt được một quá trình chuyển đổi công bằng.
Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã cảnh báo về nguy cơ tinh lành hóa bí tích thánh thể.
Roma, trong cuốn sách Kitô giáo là gì, được viết vào năm 2018 và xuất bản vào tháng 1 năm 2023, Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã cảnh báo về nguy cơ tinh lành hóa bí tích thánh thể bằng cách biến bí tích thánh thể thành một bữa ăn huynh đệ.
Cuốn sách bao gồm một chương dài 17 trang có tựa đề Ý nghĩa của việc rước lễ. Trong đó, Đức Biển Đức 16 đã giải thích rằng bắt đầu từ một nhà chúa giải tin lành, niềm tin rằng Chúa đã chuẩn bị bữa tiệc ly như một bữa ăn với những người tội lỗi và cách chúa giải này đã lan rộng. Tuy nhiên, Đức Cố Giáo Hoàng khẳng định rằng lối giải thích này không đúng bởi vì bữa tiệc ly là một phần của truyền thống thần học và giới luật của lễ vượt qua của người Do Thái. Đức Biển Đức cũng lưu ý rằng trong các cộng đồng tin lành xuất hiện từ thời cải cách, bí tích được gọi là bữa ăn tối, trong khi giáo hội công giáo gọi đó là thánh thể. Ngài giải thích rằng sự khác nhau này không phải là điều hời hợt và tình cờ, nhưng đúng hơn cho thấy sự khác biệt cơ bản trong cách hiểu về bí tích. Chứng minh cho điều này, Đức Biển Đức nhắc lại rằng trong cộng đồng Vatican thứ hai, nhà thần học tin lành Edmund Schilling đã khẳng định rằng bí tích thánh thể công giáo không phải là bữa ăn tối được Chúa thiết lập. Và đối với tin lành, Martin Luther quay trở lại cấu trúc bữa ăn tối để vượt qua điều mà ông cho là sự giả tạo của công giáo. Đức Biển Đức lưu ý rằng một tiến trình có ảnh hưởng lớn trong đời sống thánh thể của giáo hội, đó là bí tích thống hối gần như hoàn toàn biến mất trong một phần lớn của giáo hội và chỉ còn có tại các đền thánh. Tình huống này cộng với niềm tin rằng thánh thể lễ chỉ là một bữa ăn, thì việc rước lễ chung các tín hữu công giáo và tin lành rước lễ trong cùng một cử hành thánh thể có vẻ là điều tự nhiên. Tuy nhiên, Đức Cố Giáo Hoàng nói rõ rằng Ngài không nghĩ rằng cách hiểu về bí tích thánh thể của công giáo đã hoàn toàn biến mất, bởi vì các đại hội giới trẻ thế giới đã dẫn đến việc tái khám phá việc tôn thờ thánh thể và các sự hiện diện của Chúa trong bí tích.
Giáo hội yêu cầu Cuba trả tự do cho những người biểu tình bị bắt hồi tháng 7 năm 2021.
Cuba, bên lề sự kiện kỷ niệm 25 năm chuyến thăm mục vụ của Thánh Giáo Hoàng John Paul II tại Cuba, Đức Hồng Y Beniamino Stella, đặc sứ của Đức Thánh Cha, nói rằng Đức Thánh Cha rất hy vọng chính phủ Cuba sẽ đáp lại lời yêu cầu của giáo hội về việc trả tự do cho những người bị bắt vì tham gia vào những cuộc biểu tình ngày 11 tháng 7 năm 2021.
Đức Hồng Y Stella, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Cuba từ năm 1992 đến năm 1999, đã thăm Cuba từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2, một trong số ít các quốc gia đã đón tiếp ba giáo hoàng gần đây, là Đức Giáo hoàng Gioan Paulo II, Đức Benedict XVI và Đức Francisco, trong đó Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo II là vị giáo hoàng đầu tiên thăm nước này. Hôm 8 tháng 2, Đức Hồng Y Stella nói với các nhà báo rằng, ân xá cho các tù nhân là đề tài trong cuộc gặp gỡ với chính quyền Cuba, nhưng quyết định không tùy thuộc vào giáo hội. Theo Đức Hồng Y, việc trả tự do cho những người biểu tình được gọi là ân xá hay khoan hồng chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng là những người trẻ tuổi có thể trở về nhà của họ. Đức Hồng Y cũng yêu cầu những nhà cầm quyền phải đối thoại với nhau, lắng nghe nhau, bởi vì từ đây có thể nảy sinh những việc có lợi cho người dân. Và Ngài hy vọng rằng cuộc đối thoại sẽ sớm diễn ra. Ngài hy vọng rằng từ thời điểm hữu ích và tích cực đã diễn ra trong những ngày này có thể nảy sinh những điều mới cho dân tộc. Đức Hồng Y nói rằng cần cổ võ một sự hòa giải và huynh đệ đích thực, không dựa trên sự giống nhau về ý tưởng, nhưng cần gặp gỡ những người khác trong sự khác biệt của họ. Do đó, tất cả cần tiếp tục dấn thân để giáo dục các giá trị và củng cố sự trưởng thành đạo đức của những người trẻ, để họ dấn thân vào thực tại và thực hiện giấc mơ và dự án của họ cho đất nước.
Cơ quan cứu trợ công giáo phát động chiến dịch chống nạn đói thế giới vào mùa chay 2023.
Hoa Kỳ, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, một cơ quan cứu trợ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã mời gọi người Công giáo cầu nguyện, ăn chay và quyên góp thông qua chương trình Bát cơm mùa chay hàng năm để chống nạn đói trên thế giới.
Chiến dịch Bát cơm năm 2023 sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 2 thứ tư lễ cho và sẽ mang lại sự hỗ trợ cho hơn 190 triệu người ở hơn 100 quốc gia. Bà Beth Martin, giám đốc đào tạo và huy động của tổ chức, chia sẻ: Chiến dịch Bát cơm của cơ quan cứu trợ Công giáo là một cách tuyệt vời để người Công giáo Hoa Kỳ tỏ cho anh chị em của chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn, thấy rằng họ không đơn độc và rằng chúng ta sẽ tiếp tục liên đới với họ. Theo bà Martin, năm ngoái thật khó khăn đối với nhiều gia đình trên khắp thế giới do nhiều yếu tố, bao gồm chiến tranh, thiên tai và lạm phát lan rộng. Do đó, người Công giáo chúng ta được mời gọi để phục vụ những người cần được giúp đỡ. Bà nói thêm, bằng cách hy sinh nho nhỏ trong mùa chay, người Công giáo và những người thiện chí khác có thể là một phần của phong trào lớn hơn để chống lại nạn đói không chỉ trên toàn cầu mà còn ở đây, tại Hoa Kỳ. Bà kết luận, chương trình Bát cơm có thể đoàn kết chúng ta và khi chúng ta cùng nhau giải quyết một vấn đề, chúng ta có thể đạt được những mục tiêu sâu rộng và đầy tham vọng như chấm dứt nạn đói trên thế giới.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 6 thường niên.
Anh em đã nghe luật dạy người xưa, còn thầy bảo cho anh em biết. Thương bà anh chị em, đây là điệp khúc được lặp đi lặp lại trong tin mừng Chúa Nhật thứ 6 thường niên, khi Đức Giê-xu dạy bảo và hướng dẫn các môn đệ hiểu và sống đúng ơn gọi của mình trên hành trình cuộc sống. Chắc chắn Đức Giê-xu không đặt luật của người xưa và lời dạy của mình vào một mâu thuẫn loại trừ hay đối cực như một số môn đệ thường lầm tưởng. Nhưng như Ngài khẳng định, Ngài đến để kiện toàn, để làm cho luật của người xưa được hiểu một cách đúng đắn và tròn đầy hơn. Vì mục đích của lề luật, suy cho cùng, là giúp người ta đi đúng đường để về với đích, chính là nước trời. Có lẽ mỗi chúng ta chưa phạm đến tội giết người, ngoại tình hay ly dị hiểu theo nghĩa hẹp và nghĩa đen. Nhưng e rằng, chúng ta khó tránh khỏi những thái độ và hành vi giận hờn, mắng chửi, và rồi dẫn đến những đổ vỡ, tổn thương lớn nhỏ trong tương quan với người khác. Nhân vô thập toàn mà. Ai trong chúng ta có thể tránh khỏi những thèm muốn và quyến luyến lệch lạc, khi đối diện với sức hút đầy hấp dẫn của thế trần, nơi danh lợi thú, những điều đi vào trong tâm hồn chúng ta qua cái cửa sổ của đôi mắt, rồi từ đó làm nhiễu loạn tâm hồn và cuối cùng khiến cho đôi tay chúng ta hành động những điều không tốt, gây bao đổ vỡ và bất bình với những người xung quanh. Liệu tôi có nhận ra có ai đó đang có chuyện bất bình với tôi chăng? Ở đây Đức Giê-xu không nói tôi đang bất bình với ai, mà Ngài nói tôi là duyên cớ khiến người khác buồn mình, tổn thương vì mình. Trong thực tế, có một số người thiếu khiêm tốn nhìn nhận những sai sót và giới hạn của bản thân mình, luôn cho mình là đúng, dựa theo tiêu chuẩn và lý lẽ cá nhân, đã làm tổn thương người khác, nhưng vô tâm không nhận ra, hoặc tệ hơn là vẫn ngạo nghễ nói rằng ai buồn ráng chịu, không ảnh hưởng đến đời tôi là được. Làm người khác buồn vì mình mà người ta bị tổn thương, đó là một tội, một món nợ đấy. Tội vô tâm, vô tình, tội thiếu bác ái, tội kiêu ngạo lấy mình làm trung tâm mà không để ý đến tha nhân. Hóa ra, đặt trong tương quan giữa người với người, giết người theo nghĩa rộng là đẩy người ta ra khỏi đời mình, phớt lờ sự hiện hữu và cảm xúc của những người sống bên mình. Có hay không có họ trên đời này chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Phớt lờ và vô cảm với những người đau khổ và những tổn thương của người xa lạ về không gian và thời gian đã là điều không thể chấp nhận được trong tình liên đới nhân loại. Nhưng đáng buồn và đáng thương hơn đối với những anh chị em đang phớt lờ, vô tâm với chính những người sống chung mái nhà với mình, sống trong cộng đoàn của mình. Chồng sống theo cách của chồng, vợ sống theo thói của vợ, con cái chạy theo những sở thích của con cái. Những tưởng trong cuộc sống cộng đoàn đức tin và những người sống đời tu trì sẽ tốt hơn. Điều này có thể đúng, nhưng cũng không thể tránh khỏi những đổ vỡ và tổn thương trong tương quan con người một khi người ta để cho cái tôi lên ngôi. Thay vì theo Chúa và sống cho tha nhân, thì người ta lại chiều theo những đòi hỏi vị kỷ, vun vén cho những thành tựu thế gian nhất thời, đến độ anh chị em xung quanh cũng chỉ là phương thế để giúp họ tiến thân, chứ không còn là những bạn hữu đang cùng với mình tu thân. Hệ quả tất yếu là khi người khác còn mang lại lợi ích cho tôi thì tôi trân trọng. Ngược lại, nếu họ không đáp ứng được những mong chờ của tôi nữa thì tôi phớt lờ, thậm chí còn tìm cách loại trừ và gây tổn thương cho họ nữa. Lời của Chúa Giê-xu hôm nay đề nghị chúng ta hãy đi làm hòa với những anh chị em đang có chuyện bất bình với mình trước, rồi hãy trở lại dâng lễ vật của mình. Quả thế, mến Chúa và yêu người không thể tách rời nhau. Như trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, Ngài đã nhấn mạnh, nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh chị em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Chúa mà họ không trông thấy. Đâu là những anh chị em Chúa đang mời gọi tôi đi làm hòa vậy? Những người chưa thật sự hài lòng về lối sống của tôi, cách cư xử của tôi và trách nhiệm của tôi về ơn gọi và bậc sống của mình. Tôi có nhận ra anh chị em đó đang bất bình với tôi về điều gì chăng? Có khi người đó đang ngồi bên cạnh mình đấy, sống chung với mái nhà mình đấy. Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta đều kinh nghiệm để trả lời câu hỏi tôi đang bất bình với ai thì dễ, vì sự bất bình ấy hiển hiện nơi tôi rồi. Nhưng để tìm ra những người đang bất bình với mình thì khó hơn. Như một cách hồi tâm, mỗi chúng ta hãy tự hỏi, tôi đã đủ khiêm tốn để nhìn nhận những giới hạn nơi bản thân và đón nhận những khác biệt của người khác chăng? Tôi có đủ nhạy bén và tinh tế trong các mối tương quan để lắng nghe và thấu hiểu được những thông điệp không lời nơi những người tôi đang sống cùng. Sự chân thành, khiêm tốn kéo người ta lại gần với nhau, cảm thông cho nhau và đón nhận nhau cách nhẹ nhàng. Hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công. Nghĩa là một khi đã đến cửa công rồi thì không còn cơ hội để dàn xếp và làm hòa với nhau nữa. Những gì người ta đã cho và nhận trong đời sẽ đi vào vĩnh cửu. Thật vậy, còn được sống với nhau là người ta còn có cơ hội để yêu thương, tha thứ, đón nhận và chữa lành. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết tận dụng thời gian và cơ hội Chúa cho để sống hết mình với đời mình và sống hết tình với những người đang đi cùng với chúng ta trên hành trình cuộc sống. Để khi kết thúc hành trình ấy, chúng ta không hối tiếc vì đã để luật của tình yêu chi phối đời mình. Các món nợ, ân tình và sự sống từ Chúa cũng như nơi anh chị em cũng đã được chúng ta đền đáp. Để rồi chúng ta tự do hướng về trời cao mà không vướng bận dù chỉ một đồng xu. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Sơ Margaret Scott với sứ mạng giáo dục để giúp Nam Sudan phát triển.
Vào năm 2008, Hội đồng Giám mục Sudan đã yêu cầu xin giúp đỡ Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam và Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền các dòng nữ là các tổ chức đại diện cho các nam nữ tu sĩ đã nhanh chóng đáp lại lời yêu cầu bằng việc thành lập tổ chức liên đới với Nam Sudan. Sơ Margaret Scott thuộc dòng Đức Bà Truyền Giáo đã kể lại kinh nghiệm của sơ khi tham gia vào sứ mạng liên hội dòng đó và giải thích chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Nam Sudan. Vào năm 2006-2007, tôi đã tham gia một số cuộc họp ở Roma khi các phái đoàn đầu tiên của các liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam và của các dòng nữ kể lại những gì họ đã thấy và trải nghiệm ở miền Nam Sudan. Dòng của chúng tôi đã quyết định tham gia dấn thân vào sứ vụ trợ giúp khu vực này và tôi được hỏi có muốn tham gia vào sứ vụ này không. Vào tháng 8 năm 2008, tôi đã cùng với 4 nữ tu đến miền Nam Sudan và chúng tôi đã thành lập một cộng đoàn gồm 5 nữ tu dòng Đức Bà Truyền Giáo ở Riemenze thuộc giáo phận Tombura, Zambia. Tổ chức liên đới dự định xây dựng các trường đào tạo giáo viên ở Malakan và Riemenze và một học viện đào tạo y tế ở Wau, cũng như đào tạo những người làm công tác mục vụ. 2 người trong chúng tôi được yêu cầu làm việc trong lĩnh vực đào tạo giáo viên ở giáo phận Zambia. Lúc đầu, chúng tôi cung cấp đào tạo chuyên nghiệp trong các học viện. Khoảng năm 2011, cộng đoàn bắt đầu mở rộng với các thành viên từ các hội dòng khác mới đến. Cuối cùng, chúng tôi chuyển đến thành phố chính Zambia và một trường cao đẳng được xây dựng trên đất của giáo hội. Trong cấu trúc đặc biệt này, vào năm 2012, chúng tôi bắt đầu việc đào tạo giáo viên. Mục tiêu chính của chúng tôi là đào tạo giáo viên tiểu học, vì nhu cầu này vào thời điểm đó rất cao. Người dân vô cùng phấn khích khi Nam Sudan giành được độc lập vào năm 2011. Họ nghĩ rằng điều này sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Họ sẽ được độc lập và có thể tự quản lý đất nước. Mọi người tràn đầy hy vọng và nhiệt tình. Nhưng trong những năm qua, chúng tôi đã gặp phải những khó khăn rất lớn. Ở một khía cạnh nào đó, có một chút hụt hẫng vì mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như mong đợi. Theo nhiều cách, đó là điều tự nhiên. Nhiều loại vấn đề xuất hiện khi chúng tôi bắt đầu làm việc cùng nhau như là một quốc gia độc lập. Hầu hết mọi người đều hiểu rằng muốn phát triển thì cần có một hệ thống giáo dục tốt Vào thời điểm đó, có rất ít giáo viên được đào tạo do thiếu các trường đào tạo chuyên nghiệp. Những trường đã có khi đó thì không hoạt động do thiếu nguồn tài chính. Chúng tôi là một bộ phận nhỏ cần thiết để giải quyết vấn đề cung cấp giáo viên được đào tạo. Khắp đất nước đều có một khát vọng lớn lao về học tập, giáo dục và đào tạo những giáo viên có thể chuẩn bị cho các thế hệ tương lai. Ngay từ đầu, chúng tôi đã nhận ra rằng trong các trường có nhiều giáo viên chưa được đào tạo, mong muốn được đào tạo. Vì vậy, chúng tôi đã làm việc trên hai cấp độ, đào tạo tại các trường nơi họ làm việc và chuẩn bị. Các sinh viên cao đẳng không có bằng cấp, có độ tuổi khoảng 20, trong một số trường hợp đến 50 tuổi. Họ tràn ngập nhiệt huyết và ham học hỏi. Sau khi tốt nghiệp, họ háo hức trở lại trường học của họ hoặc gia nhập hệ thống giáo dục và trở thành giáo viên. Bởi vì họ muốn điều gì đó tốt hơn cho những người trẻ tuổi, họ có một tính tích cực phi thường, mặc dù làm việc trong điều kiện cực kỳ bấp bênh. Thậm chí ngày nay bạn có thể thấy mọi người giảng dạy dưới những tán cây, nhưng họ muốn dạy. Những người mà chúng tôi đã dạy đã đi khắp nơi với sự nhiệt tình và họ dấn thân trở thành giáo viên. Họ đã chuẩn bị công việc của mình bằng cách làm các tấm giấy, tấm bảng và tất cả các loại trò chơi và cung cấp những thứ thực sự hữu ích. Thường khi những người do chúng tôi đào tạo được chính phủ mời làm việc trong các văn phòng giáo dục, khi tôi giám sát học sinh của chúng tôi trong trường học, tôi thấy sự tham gia, sự hào hứng và năng lượng của các em bởi vì các em có giáo viên mà các em có thể tin cậy. Họ có thể thấy những khả năng vô tận cho sự tiến bộ trong tương lai. Do đó, nó rất, rất hữu ích cho đất nước. Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Anh giáo Justin Welby và vị điều hành giáo hội trưởng lão Scotland cảm thương những người dân ở Nam Sudan và mong muốn cho họ thấy tình liên đới của các ngài, sự gần gũi của các ngài đối với họ. Chuyến thăm của các ngài là một biểu tượng đáng kinh ngạc của sự hỗ trợ. Những người dân và giáo hội, những người đã cầu nguyện cho hòa bình, đã nuôi dưỡng hy vọng hòa bình cho đất nước non trẻ và đầy khó khăn này. Ba vị lãnh đạo từ các giáo hội khác nhau cho thấy rằng mọi người có thể đoàn kết với nhau, và nếu các giáo hội có thể đoàn kết, thì mọi người cũng có thể đoàn kết để làm cho đất nước phát triển. Đó là một cử chỉ có giá trị biểu tượng cao, và tôi nghĩ mọi người thực sự đánh giá cao chuyến thăm của các ngài. Người dân Nam Sudan có một đức tin phi thường. Họ tin vào Chúa, họ biết rằng Chúa yêu thương họ, và chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một cách khác để trải nghiệm điều đó. Chúng ta không thường nghe thấy nói Nam Sudan sống trong cảnh khó khăn như thế nào và hàng triệu người hiện đang có nguy cơ chết đói. Trong những ngày đó, sự chú ý sẽ tập trung vào Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Tôi hy vọng điều này sẽ nâng cao nhận thức về hoàn cảnh khó khăn của hàng triệu người ở Nam Sudan đang phải chịu đau khổ và cần sự giúp đỡ của thế giới để tiến tới tương lai một cách hòa bình và hiệu quả.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.